Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp thành phố tại không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 đã kết thúc tốt đẹp với việc thông qua tuyên bố Cổng Vàng về xây dựng một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người.
Châu Âu phản đối cưỡng bức di rời người Palestine tại Gaza.
Lễ hội ẩm thực quốc tế Hồng Kông Trung Quốc lần thứ tư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều ngày 18 tháng 11 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, đồng thời góp phần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung cuốn sách gồm bài tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương cơ sở của 63 tỉnh thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với 748 trang, cuốn sách gồm 3 phần. Phần thứ nhất, đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần thứ hai, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phần thứ ba, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là một cuốn sách rất quý, tổng kết thực tiễn bổ sung, nâng tầm lý luận về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, được nghiên cứu, phân tích sâu sắc, tập hợp tư liệu, hình ảnh, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng, các tầng lớp trong xã hội. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với việc ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, cuốn sách càng có ý nghĩa, giá trị đặc biệt, sẽ là cẩm nang lâu dài về lý luận, thực tiễn, mang tầm lịch sử về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, giúp cho cấp ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở chính trị để quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Qua đó, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chỉ đạo cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, khơi dậy phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước. Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng thời cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ độc giả miễn phí trên website stbook.vn của nhà xuất bản.
Tối qua, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023, 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc 2003-2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc quy mô cấp thành phố tại không gian văn hóa sáng tạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tham dự ngày hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, đại diện các đại sứ quán Lào, Philippines, Malaysia, Ấn Độ cùng 1.200 diễn viên là nghệ sĩ, cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ. Trình bày diễn văn khai mạc ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tỉnh đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 15 Quốc hội khóa 12 về mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội. Trong không gian mới, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp thu đa dạng về nguồn lực vật chất và tinh thần, nắm bắt thời cơ và những thách thức mới, tham gia tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Trải qua 17 kỳ đại hội, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tuyên truyền vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, cùng chung sức, đồng lòng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Với những kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhiều lần vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô.
Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay, 8 đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng bằng khen cho 30 mô hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng kỷ lục cho màn múa, vũ điệu kết đoàn với số lượng người tham gia nhiều nhất 1.200 diễn viên là nghệ sĩ, cán bộ và nhân dân quận Tây Hồ. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên được tổ chức quy mô, thành phố sẽ trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo không khí đoàn kết phấn khởi, góp phần gắn kết tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11, với nhiều hoạt động ý nghĩa tại không gian văn hóa sáng tạo, phố đi bộ Trịnh Công Sơn.
Cũng trong tối qua, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm đã diễn ra chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, dòng chảy tinh hoa. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận Bắc Từ Liêm, mùng 1 tháng 4 năm 2014, mùng 1 tháng 4 năm 2024, hưởng ứng chuỗi hoạt động Lễ hội Thiết kế Sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2023. Chương trình có hai sân khấu, trong đó lần đầu tiên trên sông Hồng có một sân khấu thực cảnh do tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng lên ý tưởng và dàn dựng, mang đến cho khán giả một trải nghiệm vô cùng lý thú. Tiếp nối dòng chảy tinh hoa, trong chương trình có bản hòa ca của các bộ môn nghệ thuật truyền thống như hát sầm Hà Nội, xòe thái Yên Bái, dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca Mường. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, chương trình nghệ thuật Linh Thiêng Đình Chèm, dòng chảy tinh hoa là sản phẩm thiết kế sáng tạo mang tới cho nhân dân và du khách thập phương một sức sống mới, một cảm xúc mới, một trải nghiệm mới. Đánh thức di sản dọc bên bờ sông Hồng trở thành không gian nghệ thuật sáng tạo đặc sắc, đồng thời góp phần kết nối và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, kiến trúc trên địa bàn các quận theo trục sông Hồng trong quá trình tái thiết đô thị gắn với phát triển không gian sáng tạo, phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa.
Tối qua tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Chuỗi hoạt động văn hóa gồm nhiều sự kiện đa dạng từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023, không chỉ thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, thợ thủ công mà còn có sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà thiết kế nhằm chung tay bảo tồn, quảng bá các giá trị di sản, phục vụ cộng đồng và gắn với đẩy mạnh phát huy truyền thống sáng tạo của người Thăng Long Hà Nội đã được đúc kết từ hơn nghìn năm lịch sử. Một số hoạt động tiêu biểu như trưng bày giới thiệu về nghệ thuật tuồng trong di sản văn hóa truyền thống, biểu diễn âm nhạc truyền thống, giới thiệu tinh hoa trà Việt, trưng bày giới thiệu tranh dân gian Kim Hoàng và nghệ thuật thư pháp, giới thiệu nghệ thuật gốm Hà Nội và Phú Yên, trưng bày giới thiệu sản phẩm sơn mài. Tại lễ khai mạc, công chúng có dịp thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tuồng truyền thống và đương đại, trích đoạn tác phẩm Cõi Thinh Không. Khán giả cùng tham gia vào hành trình ngược thời gian và không gian, khám phá nghệ thuật truyền thống qua góc nhìn đương đại của nhóm các nghệ sĩ tuồng Việt Nam.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế số, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số hàng đầu tại khu vực. Tuy nhiên, phát triển kinh tế số là chặng đường dài, hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của các doanh nghiệp.
Việt Nam đang bước vào những tháng cuối cùng của năm 2023 với nhiều tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển nền kinh tế. Theo đại diện Tổng cục Thống kê, đến hết quý 3 năm 2023, cả nước đã có hơn 165.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước cũng đang tăng trưởng ấn tượng, đạt hơn 497 tỷ đô la Mỹ với cán cân thương mại hàng hóa, ước tính xuất siêu 21,68 tỷ đô la Mỹ. Những con số thống kê này cho thấy nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ứng biến nhanh chóng, có chiến lược quản lý và điều hành linh hoạt trong giai đoạn nhiều thách thức, biến động khó lường. Một trong những giải pháp ứng phó linh hoạt và hiệu quả nhất trong giai đoạn khó khăn kéo dài gần 3 năm qua chính là các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo để số hóa quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động. Chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh trên nhiều lĩnh vực ngành nghề của nền kinh tế như thương mại, ngân hàng, tài chính, du lịch, y tế, giáo dục đến giải trí, góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Kinh tế số đã và đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Bên cạnh những cơ hội, doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và thách thức do thiếu nguồn lực từ vốn, kinh nghiệm quản lý, công nghệ và nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao. Thêm vào đó, năng lực tổ chức triển khai công nghệ số đang là những nút thắt cản trở doanh nghiệp chuyển đổi phương thức sản xuất mới. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nêu thực tế.
Bây giờ khó khăn là vấn đề thị trường, sức mua của thị trường. Hai là môi trường đầu tư. Thì bây giờ về cơ chế chính sách, về hạ tầng, chuyển đổi số này cũng là một công cụ, một phương tiện. Cái thái độ, cái trình độ của cán bộ công chức như thế nào để giải quyết cái quan hệ, cái doanh nghiệp. Chính phủ áp dụng công nghệ số rồi, nhưng có những thủ tục hàng năm trời không được giải quyết, mất hết cơ hội của doanh nghiệp.
Có thể thấy, chỉ có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số thì mới bắt kịp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như tránh tụt hậu về công nghệ. Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số, rất cần cả vai trò của nhà nước và tinh thần chủ động đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ nhận định, thời gian qua, Chính phủ đã có những chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung nâng cao chất lượng các quy định, giảm thiểu thủ tục hành chính, đổi mới các dịch vụ công. Việc áp dụng giải pháp số đã mang đến những kết quả tích cực, song thực tế cần đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh. Ông Ngô Hải Phan nhận định.
Với cộng đồng doanh nghiệp thì chúng tôi có mấy cái đề nghị các cộng đồng doanh nghiệp và có những vướng mắc khó khăn thì các ông chí cũng tổng hợp lại, gửi những vướng mắc cơ chế về chính sách, về thủ tục đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Định kỳ hàng tháng thì các ông chí gửi báo cáo về văn phòng chính phủ. Tích cực cho ý kiến về các quy định thủ tục hành chính dự kiến ban hành cho các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, phương án cắt giảm đơn giản hóa khi được hội đồng tư vấn và các bộ ngành gửi ý kiến. Và đặc biệt ấy là chúng ta sử dụng triệt để khai thác cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.
Các chuyên gia cũng khuyến nghị chính phủ cần sát cánh với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, khuyến khích và hỗ trợ xây dựng một số mô hình mẫu về doanh nghiệp chuyển đổi số, ưu tiên một số lĩnh vực mà nhà nước đã chọn trong chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch và logistics.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP làng nghề nông sản thực phẩm an toàn năm 2023 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 11 năm 2023. Phóng viên Thế Nghiệp thông tin.
Từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội, ông Nguyễn Vũ Nguyên, cơ sở chế biến hành tỏi Lý Sơn, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đem đến tuần hàng lần này các sản phẩm đặc sản của địa phương như các sản phẩm từ hành tỏi Lý Sơn và các sản phẩm đặc sản mang đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi đến với người tiêu dùng của Hà Nội. Ông Nguyễn Vũ Nguyên, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
Mỗi khi là sản xuất ở tại đảo Lý Sơn và những đặc sản của Quảng Ngãi là muốn phổ biến rộng rãi cho bà con ở tất cả mọi miền sử dụng. Nhưng mà cũng nhờ vào là cái chương trình OCOP của Hà Nội nên là đưa cho đặc sản Quảng Ngãi và nói chung và nói riêng là hành tỏi Lý Sơn ra được đất Hà Nội để mà cung cấp phục vụ cho bà con ở Hà Nội.
Đối với huyện Phú Xuyên, vốn có nghề da giày truyền thống, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, làng nghề phát triển chững lại, thì việc tham gia các sự kiện tuần hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP làng nghề, nông sản như thế này sẽ là cơ hội để các chủ thể tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy hợp tác phát triển, tạo việc làm cho người lao động và quảng bá vinh danh làng nghề truyền thống của địa phương. Anh Nguyễn Tình, cơ sở đồ da Nhật Minh, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên cho hay.
Bình thường thì nếu mà không có chương trình này thì nếu mà để người dân ta về tận làng nghề thì cũng rất là bị hạn chế. Cái chương trình này thì sẽ giúp được cho những cái hộ sản xuất ở quê cũng như hộ kinh doanh thì người ta biết đến, người ta về người ta đặt hàng, tìm hiểu, đặt thêm ý của người ta.
Để mọi người dân đều được tiếp cận với các sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc sản vùng miền của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước, lần này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức sự kiện tại huyện Thanh Trì với 70 gian hàng và trên 1.000 sản phẩm OCOP là đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội và 19 tỉnh thành khác trong cả nước. Việc tổ chức tuần hàng tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì sẽ là điểm đến để giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm OCOP của Hà Nội và các tỉnh thành đến với nhân dân huyện Thanh Trì. Đây cũng là cơ hội giúp các chủ thể OCOP của Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể OCOP, đặc biệt là người tiêu dùng hiểu biết hơn về sản phẩm để quan tâm sử dụng. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, cơ sở đúc đồng cao cấp Trường Tâm, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, mong muốn.
Cơ sở của tôi rất là cảm ơn Đảng và chính quyền đã có cái chương trình về OCOP rất là tuyệt vời vì nó đã giúp cho những người cơ sở cùng chúng tôi như thế này và nhiều cơ sở khác được nhiều người biết đến. Vì đã được quảng bá nhiều và người dân cũng đã biết đến nhiều và cũng đã được đi các tỉnh. Mong rằng sau này sẽ được đi nhiều tỉnh khác và thậm chí còn ra cả quốc tế.
Với mong muốn mang sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền đến với mọi nhà, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã thay đổi phương thức tổ chức sự kiện hướng về cơ sở, khu dân cư để mọi người dân thuận tiện mua sắm, nhất là trong dịp cuối năm như thế này. Ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
cái việc tổ chức cái phiên chợ cái sản phẩm OCOP nhằm để giới thiệu những sản phẩm an toàn, rõ xuất xứ nguồn gốc của Hà Nội với công chúng tiêu dùng của thủ đô. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng được tiếp cận với sản phẩm của các địa phương. Thứ hai, để các doanh nghiệp, trang trại và hợp tác xã kết nối với nhau để tiêu thụ thành cái chuỗi giá trị trong cái sản xuất nông nghiệp bền vững. Người tiêu dùng đón nhận được những sản phẩm cái an toàn, chất lượng cao và giá và phù hợp.
Hà Nội hiện là địa phương có nhiều sản phẩm OCOP nhất cả nước với 2.167 trong tổng số 9.852 sản phẩm OCOP trong cả nước. Trong năm 2023, Hà Nội sẽ có 28 trên 30 quận huyện thị xã đang đánh giá và đánh giá lại với 548 sản phẩm, dự kiến trung tuần tháng 11 sẽ đánh giá xong và Hội đồng thành phố sẽ đánh giá phân hạng trong tháng 12.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, thời điểm này, người chăn nuôi gia cầm trong nước đang tăng đàn để chuẩn bị cung ứng sản phẩm gia cầm vào dịp cuối năm. Do vậy, nhu cầu về con giống tăng cao. Nắm bắt được thực tế đó, các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách nhập lậu gia cầm giống để tiêu thụ, khiến cho tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép gia cầm và các sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam càng trở nên phổ biến. Việc này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến chăn nuôi trong nước, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm. Dự báo trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng cuối năm, tình trạng nhập lậu con giống gia cầm từ bên kia biên giới về các tỉnh thành trong nội địa vẫn diễn biến phức tạp. Ngoài nỗ lực đấu tranh xử lý vi phạm của từng ngành, các lực lượng chống buôn lậu gian lận thương mại tại tỉnh Lạng Sơn từ biên giới, cửa khẩu đến lực lượng kiểm soát tại nội địa đang có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin để ngăn chặn triệt để tình trạng này.
Vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật đã cấp cứu và tạo hình thành công cánh tay đứt gần rời cho cô gái 18 tuổi ở Vĩnh Phúc gặp tai nạn giao thông tự ngã do áo chống nắng. Rất nhanh, bệnh nhân đã được cơ sở y tế tại Vĩnh Yên sơ cứu và chuyển cấp cứu ngay lập tức lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hiện tại, bệnh nhân hiện đã tạm ổn định, có thể xuất viện. Tuy nhiên, vẫn cần đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để khám lại và đánh giá sự phục hồi của cánh tay. Theo các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên chọn các loại áo chống nắng hay áo mưa gọn gàng, đặc biệt cần thật cẩn thận và chú ý khi sử dụng các loại áo có vạt dài khi di chuyển bằng xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, đảm bảo tuyệt đối tuân thủ luật khi tham gia giao thông. Khi không may có sự cố, tai nạn xảy ra, cần sơ cứu cho bệnh nhân nhanh nhất có thể, bất động và đồng thời đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên sâu gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về chuẩn bị để đưa cảng hàng không Điện Biên, sân bay Điện Biên vào khai thác trở lại từ ngày 2 tháng 12 tới đây sau thời gian tạm dừng khai thác để nâng cấp. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổ chức đoàn công tác kiểm tra thực tế tại cảng từ ngày 24 tháng 11 và hoàn thành trước ngày 28 tháng 11 để đưa cảng hàng không này vào khai thác. Sau khi hoàn thành toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn khai thác, dự kiến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét chấp thuận cho phép mở cửa khai thác trở lại cảng hàng không Điện Biên từ ngày 2 tháng 12.
Tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Condé Nast Traveler vừa công bố loạt danh sách những điểm đến tốt nhất trên khắp thế giới để ghé thăm vào năm 2024. Trong danh sách điểm đến tại châu Á, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top. Bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Chinatown tại Bangkok, Thái Lan, thung lũng Kathmandu ở Nepal, con đường tơ lụa ở Uzbekistan, Singapore, Mông Cổ, Sri Lanka.
Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
Chương trình Dòng Thời Gian tháng 11 với chủ đề Bụi Phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
We'll be right back.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc tại thành phố San Francisco, bang California của Mỹ, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30 đã kết thúc tốt đẹp, với việc thông qua tuyên bố Cổng vàng về xây dựng một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người. Hội nghị đã chính thức khép lại tuần lễ cấp cao APEC chủ đề Kiến tạo một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người, mở ra một chặng đường mới cho tiến trình hợp tác APEC trong những năm tới. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cam kết tăng cường các nỗ lực xây dựng, năng lực và hợp tác kỹ thuật để hỗ trợ việc tham gia vào các cam kết khu vực toàn diện và có chất lượng cao. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao quyền năng cho phụ nữ, người thiểu số, các cộng đồng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 30 tại Mỹ, đoàn đại biểu Việt Nam do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu tham gia thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với kinh tế thế giới và khu vực, góp phần đề ra những định hướng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác. Tại hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu nhấn mạnh APEC là diễn đàn hợp tác và liên kết hàng đầu khu vực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh sau đúng 25 năm gia nhập APEC, với mong muốn tiếp tục đóng góp cho tiến trình APEC, Việt Nam đề xuất đăng cai các hoạt động của năm APEC 2027. Các nhà lãnh đạo APEC đánh giá cao và ủng hộ mạnh mẽ đề xuất của Việt Nam và nhất trí đưa vào tuyên bố chung của hội nghị. Điều này cũng thể hiện sự chủ động và trách nhiệm của Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các nền kinh tế thành viên APEC, tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả để biến tầm nhìn và ước vọng của APEC trở thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội ẩm thực quốc tế Hồng Kông Trung Quốc lần thứ tư đang diễn ra tại công viên Phao Huy, đảo Cửu Long, thuộc khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc. Dự lễ hội ẩm thực quốc tế Hồng Kông Trung Quốc, những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem rán, giò lụa, bánh khúc đã nhận được sự đón nhận nhiệt thành từ du khách cũng như bạn bè quốc tế tại lễ hội. Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 11.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ phản đối việc cưỡng bức di rời người Palestine tại dải Gaza. Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo, Chủ tịch von der Leyen đề cao vai trò quan trọng của Ai Cập trong việc cung cấp và tạo điều kiện viện trợ nhân đạo cho những người Palestine dễ bị tổn thương. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Gaza và giải pháp hai nhà nước trong bối cảnh xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Gaza leo thang.
Các cơ quan chức năng Mexico đang khẩn trương lựa chọn phương án tái thiết cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng tại thành phố cảng Acapulco của nước này sau khi bị siêu bão Otis tàn phá nặng nề hồi cuối tháng 10 vừa qua. Tổng kinh phí dự toán cho kế hoạch tái thiết thành phố cảng Acapulco lên tới 270 tỷ peso, tương đương 15,6 tỷ đô la Mỹ và được coi là dự án tái thiết lớn nhất trong lịch sử quốc gia Mỹ Latin này. Các nhà khoa học khí tượng Mexico và thế giới đang tìm hiểu nguyên nhân khiến bão Otis mạnh hơn rất nhiều so với dự báo, ngay cả với dự báo được đưa ra chỉ vài giờ trước khi bão đổ bộ, khiến cho nhà chức trách không kịp cảnh báo và ứng phó.
Bản tin thể thao.
Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã tạo nên bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên của giải cờ nhanh cờ chớp Saint Louis, giải đấu cấp cao thuộc hệ thống Grand Chess Tour. Ở ván thứ tư, Quang Liêm đã giành chiến thắng trước Alireza Firuza, kỳ thủ trẻ đương kim số 1 cờ chớp thế giới. Trước đó, kỳ thủ 32 tuổi người Thành phố Hồ Chí Minh đã thua 3 ván đầu trước các đối thủ cũng rất mạnh. Hạ được Firuza số 1 thế giới đã tiếp thêm cho Quang Liêm sự tự tin để anh có thêm 3 ván thắng, 1 ván hòa và 1 ván thua sau đó. Như vậy, sau ngày thi đấu thứ nhất, Lê Quang Liêm đạt thành tích 4 thắng, 1 hòa, 4 thua, được 4,5 điểm nội dung cờ chớp, tạm đứng ở vị trí thứ 6 trên 10. Còn ở bảng thành tích tổng 2 nội dung cờ chớp cờ nhanh, nhà vô địch thế giới năm 2013 đang xếp thứ 5 trên 10 với 13,5 điểm. Ngày thi đấu chung kết diễn ra hôm nay vẫn còn 9 ván ở mỗi nội dung để Lê Quang Liêm có thể cải thiện thành tích chung cuộc. Các cổ động viên của đội tuyển Italia rất lo ngại Bắc Macedonia một lần nữa lại là kẻ ngáng đường đội bóng áo thiên thanh tham dự một vòng chung kết giải đấu lớn. Chính Bắc Macedonia là đội lấy mất tấm vé dự World Cup 2022 của Italia và cũng đã cầm hòa đối thủ 1-1 trong trận lượt đi vòng loại Euro 2024. Tuy nhiên, trong trận lượt về trên sân Olimpico ở thủ đô Roma, quyết tâm giành 3 điểm của đội chủ nhà Italia đã được thể hiện bằng 3 bàn thắng liên tiếp trong hiệp 1. Tiền đạo Federico Chiesa đánh dấu sự trở lại tuyệt vời với một cú đúp. Bắc Macedonia bất ngờ có 2 bàn gỡ đầu hiệp 2. Nhưng lần lượt, Raspadori và El Sadawi đã xua tan đi lo lắng cho khán giả nhà. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 nghiêng về đội tuyển Italia. Cũng tại bảng C, đội tuyển Anh thắng nhẹ nhàng Malta 2-0 để duy trì thành tích bất bại, được 19 điểm và chắc ngôi đầu bảng. Italia và Ukraine cùng có 13 điểm, sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối để tranh suất thứ 2 của bảng C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, tình hình thời tiết khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Bảo Nhật Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.